Thiên Châu biến, chương 19-4, tả ma hữu thối, 4. Góc truyện audio.com. Chấm, thượng quan Băng Nhi thân thể chợt lóe, tránh thoát một cây vô thanh thỉ, nhưng cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Loại này vô thanh thỉ muốn né tránh thật sự là quá khó khăn. Lấy toàn lực thân thủ đều cần phải hết sức chăm chú. Nếu không chú ý thì có bị bắn trúng rất nguy hiểm. Đúng lúc này, nương theo một tiếng rít vang lên. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Tên kia Ngũ Châu Trung vị thể tôn đi trước, tốc độ rốt cục chậm lại vài phần. Một cây vũ tiến bị cây chùy lớn của hắn đập gãy. Thoáng ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Như vậy lực đạo chính là đến từ Tử Thần Cung. Nhưng không phải là Chu Duy Thanh bắn ra, mà là Tiêu Như Sát. Không nên hoảng. Trọng trang bộ binh tiến lên ngăn trở, cung tiễn binh tiến lên bên cánh tập trung bắn trụm, khinh bộ binh cánh bên kia bọc đánh. Tiêu Như Sát thanh âm bình tĩnh không ngừng vang ra từng đạo mệnh lệnh. Thượng quan Băng Nhi trong thời điểm rối loạn này không thể so sự lãnh tĩnh với nàng được. Lúc này thượng quan Băng Nhi căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Mục tiêu của địch nhân là nàng đã quá rõ ràng. Vừa rồi đối phương mục đích duy nhất, ẩn thân chỗ tối bắn ra vô thanh thì liên tục hướng về nàng. Làm nàng không có thời gian phản công, chỉ có thể thi triển ra kỹ năng ngự phong hoa, nhanh chóng lăn lộn tránh né, mới miễn cưỡng tránh được sự công kích của vô thanh thì. Thượng quan Băng Nhi biết, địch nhân giấu ở chỗ tối này, ít nhất, cũng là một vị tứ châu cấp bậc hạ vị thể tôn. Còn không biết có bao nhiêu thủ đoạn chưa sử dụng ra. Bất luận là Thiên Cung đế quốc hay Khắc Lôi Tây đế quốc. Số lượng ngự châu sư cũng không quá 100 người. Hiện ở chỗ này số lượng ngự châu sư. Gần như là toàn bộ Khắc Lôi Tây đế quốc 1/4 lực lượng. Có thể nghĩ, Khắc Lôi Tây đế quốc đã đặt quyết tâm muốn tới giết nàng. Tiểu béo, giết chết cùng tiến thủ kia. Thanh âm Tiêu Như Sắt vang lên trong tai Chu Duy Thanh. Đối mặt tràng diện loạn chiến loại này, Chu Duy Thanh được Tiêu Như Sắt nhắc nhở đã hiểu được. Không sai, trước tiên phải giải quyết được uy hiếp lớn nhất là vô thanh thỉ này mới tốt. Với năng lực của Thượng quan Băng Nhi, chỉ cần không có vô thanh thì những thể châu sư kia tưởng muốn uy hiếp được nàng tuyệt không dễ dàng. Thân hình chợt lóe. Chu Duy Thanh cũng đã chui vào rừng cây bên đường. Ai cũng không chú ý đến hắn. Thời gian phóng đi của hắn. Tốc độ này dĩ nhiên rất là dọa người. Thuộc tính luân bàn xuất hiện tại trước mắt. Chu Duy Thanh lúc này là khẩn trương và hưng phấn. Thật ra hiện tại hắn không sợ. Ngưng hình, thác ấn hoàn tất xong. Hắn đã có một thân kỹ năng bảo mệnh. Hơn nữa hắn cũng không biết giấu ở chỗ tối là đối thủ thế nào. Dựa theo trước đó phương hướng của vô thanh thì, hắn phóng nhanh đến rừng cây phía trước. Mặc dù tên cung tiến thủ kia không ngừng biến hóa vị trí, nhưng luôn để lại dấu vết. Phong thuộc tính gia trì xong, Chu Duy Thanh tốc độ cực nhanh. Linh thức mở rộng ra bán kính 20 mét. Chỉ cần có một điểm dấu vết, hắn đều có thể nhận thấy được. Đến từ năng lực cảm ứng đặc biệt của Hắc Hồ tại lúc này đã phát huy đầy đủ tác dụng. Đột nhiên, ý niệm chợt lạnh lẽo. Chu Duy Thanh hầu như không chút do dự gập người. Thân thể vừa chạm đất lập tức lần thứ hai bắn lên. Liên tục hai lần biến hóa phương vị. Ngay khi hắn hành động, một mũi vô thanh thì cũng đã xỏ xuyên qua một cây đại thụ rơi vào khoảng không. Chu Duy Thanh tay trái tháo Tử Thần Cung xuống, tay phải rút ra một cây vũ tiến. Quá trình diễn ra nhanh chóng, hoàn toàn bằng cảm giác bắn ra một tiến. Hắn căn bản là không cần nhắm, cũng biết không có khả năng bắn trúng đối thủ. Thế nhưng, bằng vào sự cường đại của lực lượng Tử Thần Cung, một thì bắn ra này, nhất thời bám theo một thê lương tiếng rít. Bất luận kẻ nào nghe thấy thanh âm chỉ sợ cũng nhảy dựng lên. Với linh thức nhạy cảm, hắn tuy rằng thấy áp lực của vô thanh thì vẫn là rất lớn. Nhưng hắn đã cảm giác được, đã ra ngoài tầm bắn của đối phương là khoảng 100 bước. Sẽ ảnh hưởng tốc độ bắn của đối phương. Hắn sẽ có thời gian chuẩn bị. Quả nhiên, vô thanh tiễn của đối phương dừng lại một chút. Ngay sau đó, một tiếng mắng tức giận cao vút vang lên. Ta kháo, đây là trong truyền thuyết. Ăn may, tiễn, dám làm ta sợ. Em, đập chít hắn. A, công tử, tầm bắn thiếu. Ta chỉ có thể công kích trong 50 bước. Bây giờ đã xa 70 bước rồi. Ngu ngốc, ngươi sao không nói cho hắn chúng ta ở nơi nào luôn đi. Mỉa, hắn tiến tới 50 bước lại nào. Mau nhanh nào. Xác thực, ngay lúc đối phương nói, Chu Duy Thanh đã giống như con báo rất nhanh vọt tới trước. Nhưng cũng không phải thẳng tắp mà là đi bất quy tắc. Không ngừng len lỏi qua các thân cây. Lùm cây khả dĩ lợi dụng tất cả địa hình để che giấu thân thể của chính mình. Siêu, lại một mũi vô thanh thì điện xạ tới. Tên cung tiến thủ này chính xác rất mạnh. Chu Duy Thanh đã làm hết khả năng có thể. Nhưng là một tiến phóng tới. Hắn vẫn tiến tới. Cự ly càng gần, tiến tới tốc độ lại càng nhanh. Mắt thấy sẽ không thể tránh được. Chu Duy Thanh chợt tiêu thất. Hắn luôn luôn là người sợ chết, có can đảm quay lại trong rừng cây tìm kiếm địch nhân. Chỗ dựa lớn nhất là không gian hệ đích kỹ năng đầu tiên là không gian bình di. Có kỹ năng tồn tại, coi như là đánh không lại, chạy trốn là rất dễ dàng nha. Ngay lúc Chu Duy Thanh tránh thoát mũi vô thanh thì đích, thì bầu trời có một hỏa cầu đường kính khoảng một thước đã ngưng tụ thành hình. Mang theo màu sắc huyễn lệ, nhè, phương hướng của hắn mà oanh kích tới. Địch nhân không chỉ có thể châu sư, song song còn có ý châu sư. Ngày đó Chu Duy Thanh bị đế phù nhã dùng bạo liệt hỏa cầu hại suýt chết. Nhưng sao với hỏa cầu bạo liệt đang tiến tới này? Rõ ràng là kém xa không biết bao nhiêu lần. Xem thể tích đều có thể đoán được a. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ. Tử thần cung trên lưng, thiên lực vận chuyển, hàn băng ngưng kết, bá vương cung đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, phong thuộc tính lực lượng liên tục được điều động, làm tốc độ của hắn đạt được nhanh nhất. Dây cung tạo thành hình trăng tròn, một cây vũ tiến đã điện xạ ra, âm thanh kêu to hơn dùng tử thần cung lúc trước gấp mấy lần. Chu Duy Thanh lúc một tiễn này bắn ra. Cả người thân thể cũng hướng một bên ngã xuống. Tránh thoát một cái vô thanh thì. Oanh, hỏa cầu thật lớn bị bá vương cung một tiếng bắn trúng. Nhất thời tại trên bầu trời bạo khởi hỏa diễm khắp nơi. Hỏa quang màu da cam hầu như bao trùm phương viên 30 bước phạm vi. Làm tầm nhìn song phương toàn bộ cách trở. Chu Duy Thanh cũng không nhàn rỗi. Nửa nằm trên mặt đất. Bá vương cung đã lần thứ hai mở ra, lại một tiến hướng phía thanh âm đối phương vang lên vọt tới. Trước vẫn bị đối phương vô thanh thì áp chế. Hắn đã nghẹn khuất thật lâu, rốt cục có cơ hội chuẩn bị. Hơn nữa đối phương hoàn không thấy mình, hoàn toàn buông tay làm. Riêng việc điều động bá vương cung làm tiêu hao gần một nửa đích thiên lực. Tất nhiên đã làm ra thì phải. Sai. Nhiều lần a oanh, một tiếng nổ vang kịch liệt tại xa xa vang lên. Bá vương cung mang lại hiệu quả phá hoại thật sự là quá bá đạo đi. Thứ này hoàn toàn tương phản vô thanh thì. Mỗi một tiếng bắn ra, nhất định sẽ gây oanh động. Nếu đụng chạm vào vật thể, trong nháy mắt sẽ bạo tạc. Hơn nữa bá vương cung này bắn ra vũ tiến tốc độ cực nhanh. Đã hoàn toàn xa xa phạm vi mắt thường có thể nhìn nhận. Hầu như Nagi tại Chu Duy Thanh bên này dây cung vang lên. Âm thanh kêu to còn chưa hết. Bên kia tiếng nổ vang cũng đã vang. Cách trương.